thầy là các con là hãy xem lại thầy thử sự tu tập của các con có đúng không chị? Bởi vì thường thường đó, chúng ta có hiểu âm hưởng rất lớn trong sự tu tập của các hệ phái tôn giáo khác. Ví dụ như thiền tông hay thiền hộ tông hoặc là mật tông, cái kinh của các cái giáo phái khác này thì tu để thức chế cái ý thức của chúng ta, làm cho cái ý của chúng ta không còn khởi nghiệp. Đó là cái mà chúng ta cần phải hiểu. Ở đây cái mục đích của đạo Phật, chúng ta phải hiểu đức Phật dạy chúng ta ly nhập để ly ác pháp, chứ không phải là ức chế ý thức. Nhớ kỹ cái điều này phải hẳn, chứ không khéo chúng ta đi lạc rồi chúng ta cứ cho là hết vọng tưởng là mình sẽ không phải đâu. Ở đây không có gì cái ý thức của chúng ta làm cho mình được hồn niệm, mà để tự nhiên nó không liền. Khi nó ly dục với ác pháp thì nó tự nhiên nó không liền, chứ không phải ngồi mà để cố gắng giữ nó không bất động để cho nó không liền. Dù chúng ta giữ một cái đối tượng nào thì chúng ta cũng bị ức chế ý thức, đó là cái quan trọng. Cho nên ở đây chúng ta ngồi tu ở trong đó là mục đích chúng ta giữ gìn cái giới phòng hộ. Cái giới phòng hộ đó là cái giới đại sư. Chúng ta không tiếp duyên với mình đó, tức chúng ta sống một ngày. Đó là cái giới luật cần thiết cho chúng ta tu. Cho nên Đức Phật nói ta thành chánh giác là ngờ tâm. Còn mình ngồi đây mà mình phóng tâm mình ra nghĩ cái này nghĩ kia, hoặc là đi lang thang ở bên ngoài, cái tâm nó nhớ người này nhớ người khác thì cái đó nó bị khó giải. Cho nên ở đây mình không ức chế cái ý thức của mình, nhưng mình rèn luyện một điều cần thiết, cần thiết phải rèn, đó là cái pháp duy lý tạo, tạo cho nó thành một cái lực, là ý thức lực. Người tu hành không có gì ý thức, mà tập luyện cái ý thức lực để chúng ta có cái tướng hình thức bốn cái như thật. Vì cái ý thức tức là chúng ta muốn cái gì thông tâm chúng ta phải làm theo rồi. Định ý thức là chúng ta muốn nhập cái định nào thì thân tâm chúng ta phải nhập vào cái định đó, không cãi được, mà là định ý thức. Tệ như ý thức tức là chúng ta muốn biết cái gì bất cứ ở thời gian nào thì chúng ta hiểu được, và tệ ý thức và tinh tấn ý thức lúc nào chúng ta cũng ở trong tâm bất động và tinh tấn ý thức. Hay là chúng ta muốn là nó sẽ, ví dụ bây giờ nó không có, không muốn cái gì, muốn tâm bất động, tâm tạng là do sợ kiểm soát ý, nhưng mà nó đâu nghe theo nó con đâu, nó còn thấy nó không nghe, nó sẽ không bất động được. Thì nếu con lại dùng một phương pháp ức chế cái ý thức để cho nó đạt thầy đó, nó không sao. Hay còn cứ để tự nhiên cho nó khởi nghiệp, không dùng một cái đối tượng nào, không dùng hơi thở, không dùng một cái phương pháp nào ức chế để cái ý thức tự nhiên khởi. Mà nó càng khởi nhiều thì càng tốt, mà mỗi niệm khởi thì pháp ứng, mà càng pháp ứng nhiều thì nó càng thành ý thức lực chứ sao. Các con cứ thấy một cái tay chúng ta cơ đó, mà chúng ta co ra cơ vô thì cơ bắp này nó phải mạnh chứ sao. Còn cái ý thức của chúng ta mà cứ tác ý hoài nó phải mạnh chứ sao. Còn các con chỉ tác ý cứ dùng để mà giữ trong những bất đồng thì bởi vì ở trong một cái từng tâm niệm của chúng ta khởi ra thì nó có cái dục giả. Cái đầu tiên chúng ta lắng nghe thử cái tâm ác pháp là như thế nào, nó làm cho tâm chúng ta phải lo lắng nghĩ ngợi thương ghét, nhớ gia đình này kia nọ mãi cách, rồi còn lo cái thứ sự mình tu tập rồi mình còn yếu sót, chưa có làm xong điều này tới kia, mình thôi để về giải quyết bằng cách này. Điều đó điều là nó làm cho tâm chúng ta này, cho nên chúng ta phải ly nó, phải liền nó bằng cách gì. Chứ không phải ngồi ráng vỡ dạng tưởng, không phải giết dạng tưởng. Bởi vì tất cả những cái niệm khởi là dạng tưởng, nó là cái ý thức của chúng ta, nó là cái trí tuệ của chúng ta. Cho nên chúng ta không gì mà khi mà cái tâm của chúng ta bất động, thì cái đó tạo thành tệ ý thức, trí tuệ thông minh trí tuệ, chứ còn dìa hết ý thức của mình thì trở thành không, cây đá, nó đâu có hoạt động, nó đâu có suy nghĩ, nó đâu có biết gì đó. Cho nên hàng ngày mình có ý để trở thành cái ý thức lực, cái ý thức lực đó nó cái ý thức của chúng ta nó trở thành cái ý thức lực rồi thì bắt đầu chúng ta muốn biết cái gì thì cái tệ của mình nó sẽ biết hết. Đó là mà nếu chúng ta sai thì chúng ta đi về nội cái chế được ý thức mà không dầm tưởng thì nó còn thấy rất dễ, nhưng mà nó lạc luôn, nó đi tới đâu khi ý thức không làm việc thì tưởng thức của nó cũng sẽ làm việc. Cái tưởng thức này rồi có một chút ít những kỳ điều kỳ đạt, những cái lạ lùng thì nó không có một phần điều là của tưởng nó lưu sức lắm. Thì cái đó nó không phải là cái cứu cánh. Cái cứu cánh thì nó còn không chết mà chết, nó sống mà sống. Bệnh đến trên thân, đẩy lui, có ý đủ gì và là ý thức lực. Trong cái số mấy con này giờ thì có số người bây giờ có thân mà đau như thế nào. Thế còn chỉ cần tập ý thì nó không thấy cái tương lai nó giảm xuống. Giảm đó là ý thức, nhưng mà nó có chỉ nó có chút xíu lực mới đẩy lui được bệnh. Thế còn bây giờ mấy con bảo tự nhiên hơi thở, bỏ thân này đi, nó chưa làm được. Cho nên trong cái sự chuyện này nó phải nghĩa là thầy nhắc nhở mấy con phải dùng pháp duy lý tập ý hàng ngày sẽ không được ức chế tập. Có như vậy thì sai cái con kéo cứ thò thì thầy được học đức theo rồi biết tâm như thế này, biết tâm được thò dạy điều khô ngã như thế này chết rồi sao. Bởi vì thầy được bức thơ thầy đọc, thầy thấy mấy con đã tu trình bày lại cái sự tu tập của mấy con đọc làm sao tu như vậy là hết. Mà đợi mà mấy con mà tu mà cho tới khi ý thức nó không hoàn toàn làm gì, nó không lọc lại trong không tự làm sao. Nó không phải nằm ở trong cái không ngơ đâu, nó lọt ở trong không tưởng rồi thì cái tưởng của mấy con sẽ lạc đoạn, từ đó mấy con không còn làm gì gì nữa. Cái người khùng sẽ không còn cái gì thường. Cho nên vì vậy mà nếu mà không cảnh giác, không cẩn thận, cho nên có một số người tu lọt vào pháp tưởng, bắt đầu nói từng đứng thả, nói như là mình thông suốt đủ lận, không ngờ là pháp tưởng, đó là cái bệnh. Cho nên thỉnh thoảng thầy nhận được một bức thư, nó con thầy có hết rồi, từ chỗ này nó con hiểu thầy như thế nào đấy mà tôi. Thầy dạy bóng con ly dục em khó, ly dục em khó rồi, như thế nào. Bây giờ ngồi để chơi nè, ngồi tán già như thầy, ngồi kiếp già như thầy, rồi ngồi bình thường giữa lưng trên ghế nè, rồi nằm nè, rồi đi nè, cứ luôn luôn quan sát ở trên cái tâm của mình để con nghĩ cái gì, nó phóng cái gì. Nhưng không phải nó phóng rồi, nó vừa chết một cái rồi nó còn bỏ qua không được. Biết giận liền buông, nghĩa là giận khởi lên cái con buông. Nghĩa là ngay đó thì nó con thấy nó lặng mất rồi, cần gì phải làm gì nữa. Nó hiện hoài không bao giờ mà nó hết gì. Buông hoài không hết. Nhưng khi mà nó trước nó khởi ra thì nó mất rồi. Nhưng phát ý thật, chỗ này là chỗ tâm bất động, không phải chỗ mày đến mà mày nhảy lên. Mặc dù nó không thành niệm gì hết, nó chỉ chốt thôi, vẫn phải phát ý. Nghĩ gì nó đã chết, một cái niệm của nó chưa thành hình, nhưng mà nó vẫn động tâm với con rồi. Thì mục đích mấy con phải dẹp không được cho nó nhảy lên. Đó là cái của con sư. Còn mấy con bây giờ tôi tới cái giai đoạn khá cao hơn, mấy con ngồi thấy yên lặng từ bao nhiêu phút, từ bao nhiêu nó yên lặng. Họ làm mấy con đã nắm được cái chỗ bất động tâm. Thì chỗ bất động tâm này thì mấy con đừng có mong để kéo dài cái từ thời gian, cố gắng để làm cho nó bất động từ bây giờ được 30 phút rồi ráng 1 giờ, ráng 2 giờ, không cần. Không cần. Cái chỗ bất động này, con để tự nhiên nó thôi. Nó được bao nhiêu hay bao nhiêu, nó được 30 phút cũng tốt. Bữa nay nó được 30 phút, nhưng ngày mai nó có chỉ có 10 phút cũng được, không cần thiết. Không cần thiết cái thời gian phải cố định, cái thời khóa phải cố định, phải tu tập để đạt được cái thời gian đó. Nếu mình muốn đạt được cái thời gian đó là mình bị ức chế tâm. Thế nên mình muốn đạt được cái thời gian thì mình phải cố gắng ức chế nó mới đạt được chứ sao. Còn là mình không cần. Bữa nay nó được 5 phút, tự nó được 5 phút, mình không muốn bắt buộc, không ép buộc gì hết. Nhưng mà ngày mai nó được 30 phút, cũng là mình cũng không bắt buộc. Mà bữa nay nó được 1 giờ, mà ngày mai nó được 1 phút cũng không. Chỉ có 1 phút có ngày rồi, sao hôm qua được 1 giờ, ngày mai mới ngồi cũng có niệm rồi thì nó còn được. Tại vì cái tâm của mình ly dục ly pháp chưa hết, nó phải còn niệm được sạch. À mình cứ ngồi chơi đi đứng một mình ở trong cái pháp như thế này được xem xét thời gian. Nếu mấy con tu đúng thời gian trong vòng 6 tháng 7 tháng thì không phải từ đây mà đến đây chỉ biết xả tâm hay cái gì ví dụ như thế mà suốt cái trong cái thời gian cái con gian mình ở trong cái pháp như thế tâm đẹp đâu tự lập đâu phải thành Phật rồi da chúng con nó trở thành vàng lòng đó hay sao. Cái bây giờ đó mà nếu mà da mà cái thành vàng rồng chỉ còn nước đâu nhà thương không biết cái bệnh gì thì cực. Rồi mấy ông thợ mà nó làm ngủ trang nó lại được nó lấy nó làm có cái chuyện. Cho nên mình bình thường, có người mình bình thường không có gì, nhưng mà không có ác pháp nào mà lọt vào cái tri kiến gì biết để làm cho mình bị đạt được. Nó vừa đã ý, nó vừa hoài nó xâm chiếm vô thì cái ý thức của chúng mình đó, nếu mà mình biết rất rõ nó là ác pháp, mình không để cho cái tâm mình bị đạt giận hờn phiền não thương ghét nhớ, tất cả đều là vì cái ý tri kiến, cái sự hiểu biết đó nó đã chặn nó vào tổng hết rồi, nó cứ vô rồi. Tại vì cái tri kiến đó gọi là tri kiến giải thoát, cái ý thức giải thoát mà tìm theo cái tháp như lý thuyết, khi nó vô đó nó đã chặn bị cái sự hiểu biết nó chặn đứng bên ngoài rồi, phải phải không? Nó không vô không kiếm được tâm mình nó yên lặng chứ nó có đâu có buồn phiền nó đâu có gì. Mặc dù người ta chửi ào ào nó nghe rồi đó, nhưng mà cái tri kiến của nó đã chặn bên ngoài. Nó chặn bằng cách nghe quả. Người ta chửi mình không nghe quả sao mà bây giờ nó chửi mình nó hiểu rồi. Thì lúc bây giờ nó đã chặn vào cẩn rồi, nó đã hiểu nhân quả là nó chặn cái ác pháp đó vào cẩn. Nó chơi sinh chiến vô tâm. Thì bắt đầu pháp các ý chúng ta lại quét. Chứ không phải là thấy nó chặn vào cẩn rồi cho mình ngon phải đâu, nó ngầm kế rồi nó sẽ không chiến vô. Cái nó phải nhẹ, nhưng mà nó phải thành tạo thành cái lực của ý thức. Cho nên cuối cùng thì ý thức lực nó đầy đủ thì nếu không làm chủ được. Cố gắng chỉ tu chừng 6-7 tháng, không có lâu đâu, thì bền chí. Đừng có để cho người nào đến nói chuyện với mình được gì hết, mình sống được nào. Còn một cái chuyện, ví dụ như bây giờ tất cả các ngàn người nào, như số thấp này người ngỡ nó rất khó. Thì cái người này cái tâm mình nó dễ phóng à, thấy cái người kia như thế này con mắt nó dễ phóng, con mắt nó dễ phóng lỗ tai. Ở bên kia là cái cọp cái lỗ tai nghe nó phóng ra. Ở bên kia ngồi mà tới một lưu vậy, bữa nay mắt mới gì mình ngó ra mà lại thấy được cái vợ này mà được. Nó phê bình người ta nữa, nó không nói nó chứ nó phê bình người ta. Cho nên cái điều đó là mình thấy ngay liền cái tâm mình là bị cái gì, nó có cái mặt đó, nó gục ngay, nó cũng lo cho mình mà thấy cái gì vậy. Thì do đó mấy con làm sao mà mấy con sống gần như thế này mà đừng nhìn nó. Có nhiều người thì à, lấy giải lấy gì kia rồi che nè, lỡ có ngủ của tới lui quên vài nghe thấy cái đó là còn cái tội dối. Thế nên pháp của mình cứ để tự nhiên, đừng nói che đậy gì, thì ở trong mình cố gắng mình khắc phục, mình khắc phục từ từ để cho mình tiến. Khi điều không cần tự nhiên thì chúng ta phải tiến pháp đi cái đường, đừng siêng năng đi cái đường đi pháp tâm niệm thấy ý từng hành động đó là thực tu. Bởi vì nó có phương pháp ấy, mình cứ ôm chặt những pháp thì mình chịu khó. Còn cái vọng tưởng, cái loạn tưởng thì nó con đừng có ức chế, mà cứ để tự nhiên nó cứ khởi nhiều, nhiều chừng nào tác ý nhiều chừng nấy, mà tác ý nhiều chừng nấy thì có ức chế được. Thế đừng sợ, chúng ta không sợ vọng tưởng, mà chúng ta lấy cái đối tượng vọng tưởng của chúng ta để mà chúng ta rèn luyện cái ý thức lực của chúng ta dùng cho nó. Thì hãy con sợ. Các con còn công việc thì các con ra làm. Sau khi những công việc này hết xong chưa thì có người thay thế thì các con sẽ biết cách thức tu tập đúng thì các con sẽ làm tốt hơn. Các con phí uổng. Coi cho chúng ta sinh ra được là rất khổ. Các con cứ nghĩ mình sinh ra cha mẹ nuôi lớn khôn là mình khổ mà cha mẹ khổ. Mà được thân mình bây giờ lớn lên mà gặp được quý vị. Cho nên sáng mà hãy thấy là sao không khó hơn. Mình đừng có cầu mong thành công hết, mình chỉ cầu mong cái tâm này không có ác pháp nào, không có dục nào sai thì mình sẽ yên vụ. Cho nên vì vậy mà lưu ý cho để hảo thành tứ thần túc bốn cái lực như thật. Cái đó là cái quan trọng. Một con người nhìn họ ngồi trước mình, người nào cũng có cái lực đó, nhưng tại mình không chịu rèn luyện. Mình nghĩ rằng tuy ta ý nó phản động, không phải tuy ta ý nó tạo cái lực để lực lượng. Còn bây giờ mấy con ngồi tập động như thế vậy thôi, mấy con tư lý thành vật cây không ai bất động, nó trở thành vật cây, trở thành đá, trở thành cái băng ngồi rồi, nó không có cục kịch, nó không có nói nó nghĩ gì hết. Vậy tu là cái gì? Nó không hiểu về thầy. Cho nên vì vậy mà chúng ta quan thường tu làm chủ, làm chủ sanh tâm, làm chủ tâm mình. Ai nói gì không giận không ngồi, ai đem gì cám dỗ mình không có ham muốn nữa, đó là chủ tâm. Làm chủ thân mình, làm chủ già thì không có run rẩy yếu đuối, đó là một chủ cái già, không có đau nhức chỗ này chỗ kia. Cái già cả thì lụng cũng run rẩy, đi sợ té, rồi bệnh đau nhức chỗ này chỗ kia chỗ nọ, cái thân nó đang để già khổ. Nhưng mà cái người già mà tu là không có khổ, không có đau nhức gì trong thân. Nghĩ gì thấy con biết nó có thọ cảm thọ đau nhức thì chỉ cần tập ý gì. Thì chừng này đau đi đi, ở đây chúng ta chỗ mày đau. Anh thích như đây được. Có phải là mình tu tập để làm chủ bệnh, tức là làm chủ cái già. Mà cái già là cái ổ bệnh đó, nó đẻ ra. Cái người già là cái người hai thầy đấy chứ. Còn cái chân đi rung rung sợ té, đi chưa dưỡng không có đi rung rung. Còn đạp những cái cho mình chết luôn. Nó sợ nó cứ đi không. Cái sự đạo mấy con có nhìn cái người già đi mà sợ té lắm. Cho nên vì vậy cái lực của ý thức nó mạnh, mà bảo cái thân nó sao nó phải nghe. Ai già không yếu, nhưng mà tại sao mà nó làm sao cái thân già của nó lại không yếu, điều nó vững vàng khỏe quốc. Đó là cái thức mà chúng ta làm kiểu già. Mà làm kiểu già tức phải là kiểu bệnh, mà làm kiểu bệnh được rồi thì làm kiểu thì không chết rất dễ. Mà thở thỉnh chỉ ngưng, họ bảo không biết nghe tròn chết thì nó ngưng à. Mấy con bảo nó cũng chỉ thử thôi, nó ngưng, nó chưa ngưng thì phải tập. Thế thầy bảo thì nó ngưng rồi. Cho nên thầy thấy đúng là cái thân của mình sai sai như vậy, hạnh phúc vô cùng. Có thân mà nó không sai được mình sai được. Nên trong cái thời gian này duy trì chánh pháp của Phật, để cho con đường của Phật nó không khó, chỉ có đạo Phật mới có con đường. Nếu con nhìn thấy tôn giáo rất nhiều ở trong cái thế gian chúng ta, như Hồi giáo, như Thiên Chúa giáo, như Lạc Ma giáo, tất cả những tôn giáo từ Đại Thừa giáo, rồi Thiền Tông, mà con thấy đâu có cái pháp nào mà làm được sinh già bệnh chết như Phật đâu. Con thấy rất rõ, vậy mà có đạo. Cho nên thầy còn sống lại đây là duy trì cái kinh nghiệm này để giúp cho này mình làm chủ của sự đau khổ của cái thân. Chính đạo Phật mới đem giải quyết cái sự khổ của con người. Còn mấy cái tôn giáo kia nó liền thành công, nó nghĩ rằng khó cõi trời này kia, cho nên người nào mà làm thiện ở đây sống thiện á thì khi chết là Chúa rước về cõi trời. Chúng ta làm thiện để về cõi trời chứ chúng ta đâu có cứu mình hại cuộc sống hiện tại của chúng ta đâu. Chúng ta liều sống chết để bảo vệ được cái tôn giáo của mình thì Chúa sẽ rước mình về cõi trời. Cho nên vì vậy mới có những cái cuộc thánh chiến, người ta dám hy sinh, người ta chết vì Chúa, vì tôn giáo này. Nó mới có thấy rất rõ những cái tinh thần đó rất mạnh, tinh thần thượng đế, nhưng nó không đúng những cái sự dạy đó của mình, mà nó chỉ mơ tưởng trên cái thế giới. Sự thật ra Đức Phật đã nói ba ba cõi trời tưởng chi, không có cái cõi nào mà thật, chỉ có con người do duyên họ bốn đạo, cho nên chúng ta sống trong bốn đạo họ duyên chúng ta mới khổ. Cho nên ai đau ai nhức để rồi bốn duyên nó rã, nó họp nó rã. Các con đọc 12 nhân duyên, tức là 12 chữ lại. Từ 12 nhân duyên đó mấy con sẽ đi vào một cái cửa, nó có bốn cửa vàng. Cửa xanh là mấy con đi vào cuộc sống hôm nay, mấy con trở thành cửa trữ, đó là mấy con đi vào cửa xanh. Cho nên mấy con vào cửa xanh, mấy con trở về vòng thăm gia đình, còn thăm em con cái thôi thôi, cái này chắc là cửa xanh kia là nào. Nghĩa là không, khi mà đi ra các ái rồi, kẻ mới đi ra các ái này, thì nhất định là đến cái chùa nào đó ở, phải chết là thôi, thì mới về như vậy. Chừng nào tu xong rồi mới về đạo với anh. Còn bây giờ đi tới đi lui độ rồi, gia đình, cha, mẹ đi tới thăm lui, kiểu này chắc là ái, không cách nổi, sai rồi. Cho nên nó không đúng cái vào cái đời sống của mình. Cho nên đi vào cửa xanh phải đi vào cửa phần đất, cắt lứt đi cái dẫn, không còn có Phật tử ra vô này kia tiếp duyên à. Hồi đó tôi ở chùa đó quen nhiều Phật tử, giờ tôi đến đây tôi kết hôn cho một đoàn đến thăm, à tôi ra nói chuyện thuốc rồi tôi vô, và cứ như vậy để ông thầy này kia phải chế với Phật tử nó ra gì tư giãn. Cho nên dạy họ khi không tu thôi, trong một ngày nửa ngày hoặc trong một tháng nửa tháng mà cứ tu rồi thì tu trở tới mình, tu trở tới mình, tu tới nơi tới chốn rồi mới nói chuyện với gia đình của mình. Chứ còn kéo mấy con tu cũng sân về nói chuyện gia đình là phải chừng nó hết. Thời nay tôi tu thanh tịnh lắm, nhưng mà thanh tịnh gì còn về gia đình mình sẽ không phải. Mình nói người ta xét qua, đã ly gia cắt ái rồi mà mình đến vô trong chùa mình tu rồi, giờ đi ra nó tôi không phải. Có khi mình đi ra thì mình phải làm chủ được bốn sự đó thì mới đúng. Còn mình đi ra mà chưa làm chủ được sinh dạng hết, mà đi ra nói mình thanh tịnh thế này, tâm mình bất động thế kia, tôi ngồi một hai giờ không có vọng tưởng, thôi cái này chỉ ngoại đạo mất, không đúng đạo. Cho nên mấy con nhớ thì phải dùng pháp lý, pháp lý hết. Càng có niệm thì các ý càng hết hết mình cũng cần chỉ rèn luyện cho thân nhớ, mấy con nhớ kỹ, nhớ kỹ. Tại vì có niệm còn không niệm thì thôi mà. Nhưng con niệm đừng có trụ đâu hết thì đừng có trụ chỗ nào, thì đó là chỗ đó, là cái chỗ trụ là chỗ bám hút chỉ ý thức của niệm thì sao. Có một chỗ trụ mà không sao, đó là trên thân hóa thôi. Nhưng hiện giờ mấy con để tự nhiên, bây giờ nó yên lặng bất động tự nhiên nó không mấy con, thì mấy con cảm thấy như thế nào? Hẳn rồi con tâm tình nó thở ra cách nhẹ, không cần nhiếp trong ngân hạnh mà cũng không phải trụ trong thân, mà bởi vì nó không phóng dạy ra ngoài thì nó phải hỏi trên thân chứ sao, mà trên thân thì nó phải nhiếp thân chứ sao, bởi vì đó là cái ý thức của chúng ta nó đang quay vô nó nhiếp thân. Mà chúng ta không phải gì trên thân quán thân để mà ức chế, cho nên chúng ta để tự nhiên coi cho con mẹ ở trên thân mà quán được bao lâu cứ để tự nhiên. Thì nếu mà nó dài thì tốt, mà nó không già thì cũng tốt, không có sao hết. Thì lần lượt mày sẽ quen, mày sẽ quen. Tức là trong bát chánh đạo thì Đức Phật đã xác định nó là chánh niệm, cho nên thứ niệm xứ là chánh niệm, cho nên tự nó mà quán thông được là mấy con đã khép chặt cái đời sống của mấy con, nó mới quán thông thật sự. Còn mấy con chưa mà khép chặt mình còn nhìn ngó, còn tiếp viên, còn phóng vật ra ngoài, còn nói chuyện người này người kia mà quán thông thì ức chế được. Bởi vì cái hành động của tứ niệm xứ là cái hành động tự nhiên trên thân quán thân, chứ không phải dùng cái thân để mà quán. Cho nên mình nói trên thân quán thân thì cứ bây giờ tôi không giữ gì giới, tôi cũng vẫn quán được chứ sao. Nhưng mà tôi quán sẽ bị chế, lấy cái thân mà chế. Còn bây giờ mình sống tự nhiên ly dục ác thì cái tâm của mình nó sẽ không sống vật ra hoài, thì nó sẽ ở trên thân. Từ trên thân thì nó tạm nhạc cho con thấy nó ở trên thân, nó bắt đầu nó quen cái thói của nó, là tại vì mình hay tập trung, cho nên nó sẽ tập trung trên đỉnh đầu. Sau bữa nay tôi ngồi tôi sẽ trên đỉnh đầu của nó, thì đó là nó tập trung. Bây giờ mình nói bây giờ đó mình sao mình ngồi sao mà bất động, mình sao lại nghe là hạ đại, là tập trung ở trán mình chứ đâu. Nó mình tập trung chỗ nào là chỗ đó nó có một cái hiện tượng của cái cảm thọ của nó. Cho nên mấy con nghe đó thả ra liền, hạ là tập trung, tức là có cảm thọ đâu thì mình phải để tự nhiên nó. Bây giờ nó tập trung trên người thôi, thấy người thọ duy nhất có người thọ là sao ở đây phải tu, phải tập nhiên.